Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị bế mạc năm linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại nhờ ơn Đức Mẹ một cán bộ Cộng sản trở về với Giáo hội Công giáo và được ơn chết lành. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chờ đợi ngày cánh chung và sống thánh thiện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 20 tháng 5, trong buổi tiếp kiến tân đại sứ đầu tiên của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập cạnh tòa thánh là bà Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba, Đức Thánh Cha Benedict XVI cầu mong cho sự cộng tác giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền nước này được tiếp tục và ngày càng phát triển. Trong diễn từ chào mừng bà tân đại sứ, Đức Thánh Cha ghi nhận các tiểu vương quốc Ả Rập đã mở rộng cửa đón nhận hàng trăm ngàn công nhân nước ngoài, giúp đảm bảo sinh nhai cho họ và gia đình, và nhờ đó họ cũng có thể góp phần vào nền thịnh vượng của các tiểu vương quốc Ả Rập. Ngài hài lòng vì chính quyền đã cấp đất để xây dựng nhiều thánh đường công giáo, và nói thêm rằng, mong ước nồng nhiệt nhất của Tòa Thánh là sự công tác này được tiếp tục và triển nở, theo sự gia tăng các nhu cầu mục vụ của các tín hữu công giáo sinh sống tại nước này. Tự do phụng tự góp phần đáng kể vào công ích và mang lại sự hòa hợp xã hội cho tất cả những người thực hành tự do ấy. Tôi cam đoan rằng ước muốn của các tín hữu công giáo tại đất nước của bà đại sứ là góp phần vào an sinh của xã hội, sống cuộc sống kính sợ Chúa và tôn trọng phẩm giá của mọi người và mọi tôn giáo. Tòa Thánh và Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau từ ngày 31 tháng 5 năm 2007. Liên minh này gồm 7 tiểu vương quốc Ả Rập độc lập, với thủ đô là Abu Dhabi, và có diện tích tổng cộng 83.600 cây số vuông với 4 triệu dân cư, phần lớn là người Ả Rập, nhưng cũng có tỷ lệ rất cao, hơn 70% là công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Đông, Pakistan, Ấn Độ, Phi Luật Tân và Bangladesh. Trên toàn quốc có 7 thánh đường công giáo, trong đó cử hành thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Giáo hội cũng đang chờ đợi chính quyền cho phép xây cất thêm các nơi thờ phượng.
Cũng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Mông Cổ cạnh tòa thánh, ông Luc Sanseron Okin, đến trình quốc thư. Lên tiếng trong dịp này, ngài ca ngợi chính phủ Mông Cổ luôn ủng hộ việc bảo đảm tự do tôn giáo và nói rằng, sự kiện chính phủ thành lập một ủy ban đặc trách việc áp dụng luật pháp một cách nghiêm túc và bảo vệ các quyền lương tâm và tự do thực hành tôn giáo, chứng tỏ sự nhìn nhận tầm quan trọng của các nhóm tôn giáo trong mọi cơ cấu xã hội và tiềm năng của họ trong việc thăng tiến một tương lai hòa hợp và thịnh vượng. Đức Thánh Cha đoan quyết với đại sứ Mông Cổ rằng các tín hữu công giáo, công dân của nước này muốn góp phần vào công ích, hoàn toàn chia sẻ cuộc sống của quốc gia. Sứ mạng đầu tiên của giáo hội là rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong niềm trung thành với sứ điệp giải thoát của tin mừng, giáo hội cũng tìm cách góp phần thăng tiến toàn thể cộng đồng. Theo tinh thần đó, cộng đồng công giáo tại Mông Cổ nỗ lực cộng tác với chính quyền và những người thiện chí để khắc phục mọi loại vấn đề xã hội. Cộng hòa Mông Cổ có 2 triệu dân cư được độc lập khỏi Liên Xô từ 20 năm nay. Hầu hết dân chúng tại đây theo Phật giáo Tây Tạng, hay cũng gọi là Phật giáo Kim Cương Thừa, và chỉ có khoảng 650 tín hữu công giáo với 87 thừa sai và 4 giáo xứ. Cách đây 15 năm, trên toàn quốc chỉ có 14 tín hữu công giáo.
Vatican, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống đã đạt tới một chất lượng mới. Tuyên bố hôm 19 tháng 5 vừa qua, sau 45 phút nói chuyện với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Hồng Y Kasper cho biết cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Hilarion tại Vatican không những là một giai đoạn mới, nhưng còn mở ra một chiều kích mới trong quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga. Cuộc đối thoại này không phải chỉ ở trong lĩnh vực thần học như từ trước đến nay, nhưng cả cuộc đối thoại văn hóa cũng có giá trị lớn. Sự khác biệt giữa Đông và Tây Phương ngày nay trước tiên không hề tại sự khác biệt tôn giáo, nhưng là sự xa lạ về văn hóa đối với nhau. Về phần Đức Tổng giám mục Hilarion, Ngài nhận định rằng sự xích lại gần nhau giữa giáo hội chính thống và công giáo trong những năm qua, đặc biệt nhờ cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, vị thủ lãnh công giáo được các tín hữu chính thống coi là vị bảo vệ các giá trị Kitô truyền thống và Ngài có ảnh hưởng lớn.
Và theo vị đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo không được giới hạn vào các cuộc nói chuyện giữa các nhà thần học, nhưng còn phải có sự tham gia của các tín hữu thường. Vì nếu chỉ có các chuyên gia thần học đồng ý với nhau về những điểm tranh chấp trong đạo lý thì không hữu ích bao nhiêu nếu không đưa sự đồng thuận ấy tới các tín hữu thường. Đức Tổng giám mục Hilarion đến viếng thăm tòa thánh trong khuôn khổ Ngày Văn hóa và Linh đạo Nga tại Vatican, với cao điểm là buổi hòa nhạc tại Đại Thính đường Phaolô VI, như món quà Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirin tặng Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nhân kỷ niệm 5 năm Ngài được bầu làm Giáo hoàng.
Trong buổi hòa nhạc, ca đoàn Chính thống Moscow đã trình diễn nhiều bài thánh ca. Trong dịp này, sứ điệp của Đức Thượng phụ Kirin gửi Đức Thánh Cha cũng được công bố. Qua đó, Đức Thượng phụ khẳng định rằng, để hiểu một dân tộc, cần phải nghe âm nhạc của dân tộc ấy. Điều này được áp dụng không những cho thánh nhạc phụng vụ chính thống được trình diễn hôm nay, nhưng cả các tác phẩm do các nhà sáng tác Nga soạn cho buổi trình diễn này. Trong thời kỳ bị bách hại và ở dưới sự thống trị của chủ nghĩa vô thần của nhà nước, phần lớn dân chúng không được nghe thánh nhạc. Nhưng các tác phẩm âm nhạc này, cùng với các kiệt tác văn chương, đã góp phần loan báo tin mừng, đề nghị cho thế giới đời những lý tưởng có mức độ cao về luân lý và tinh thần. Lên tiếng vào cuối buổi trình diễn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn Đức Thượng phụ Kirin, cũng như Đức Tổng giám mục Hilarion. Ngài chào thăm phái đoàn của Tòa Thượng phụ và của Chính phủ Nga, đồng thời nói đến căn cội Kitô chung của Âu Châu. Và sự kiện ngày nay, Âu Châu đã được thở bằng hai buồng phổi Đông và Tây. Các tín hữu Kitô cổ võ niềm tín thác và hy vọng bắt nguồn từ căn cội ngàn đời của đức tin Kitô.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm trung tâm của dòng thánh Don Orione sáng ngày 24 tháng 6 tới đây ở khu vực Monte Mario ở Roma để làm phép pho tượng Đức Mẹ rất lớn mới được tu bổ sau khi bị hư hại vì bão hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm Don Orione lúc 10 giờ rưỡi sáng trước khi đến cầu nguyện trước pho tượng Đức Mẹ cao 9 mét, được đặt trên một bệ cao 19 mét. Pho tượng này do một điêu khắc gia người Do Thái, ông Arrigo Minerbi, thực hiện và được giấu trong các nhà của dòng Don Orione trong các cuộc bách hại người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Sau khi làm phép pho tượng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nữ đan viện Đa Minh Đức Mẹ Măng Côi để gặp gỡ các nữ tu tại đây. Các chị là những người bảo quản một bức ảnh Đức Mẹ cổ kính có từ thế kỷ thứ bảy, cũng như hài cốt của Thánh Đa Minh và Thánh nữ Katarina Siena. Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày.
Washington. Các giám mục thuộc Ủy ban Di dân thuộc hai Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Mexico kêu gọi hai vị tổng thống hai nước này thảo luận về nhu cầu cải tổ hệ thống di trú, duy trì sự tôn trọng các quyền con người và phẩm giá của người di dân và công dân trong lúc bảo vệ biên giới. Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung hôm 19 tháng 5 vừa qua của Đức cha John Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Di dân và Đức cha Rafael Romo Munoz, Tổng giám mục giáo phận Tijuana, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Mexico. Tuyên ngôn được công bố nhân dịp Tổng thống Mexico Felipe Calderón viếng thăm Hoa Kỳ. các giám mục cũng kêu gọi hai vị tổng thống làm sao để áp dụng việc mậu dịch công bằng và phát triển các chính sách đáp ứng nhu cầu của người di cư, đồng thời chủ định để hệ thống di trú cung cấp đủ thị thực hợp pháp hoặc quy chế pháp lý cho những người di dân được làm những công việc quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.
Chicago, hội mở rộng giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã thiết lập một ngân quỹ để hỗ trợ sứ vụ của các nữ tu tại Mỹ. Quỹ này được mang tên nữ tu Margaret Bass, 64 tuổi, thuộc dòng thánh thể, đã bị kẻ cướp sát hại hồi tháng 11 năm ngoái tại Tư Gia. Chị phục vụ tại giáo xứ Thánh Bernard thuộc miền Navajo ở mạng Tây Bắc bang Tân Mexico và miền Đông Bắc bang Arizona là những khu vực dành cho các thổ dân bản xứ Hoa Kỳ. Cha Jack Vaughn, chủ tịch tổ chức mở rộng giáo hội Công giáo, cho biết ngân quỹ tân lập sẽ bổ túc gần 1.700.000 Mỹ Kim mà tổ chức này đã để dành để tài trợ trong năm nay cho các hoạt động do các nữ tu đảm trách tại các giáo phận nghèo nhất và hẻo lánh nhất của ở Mỹ. Cha Jack Bond cũng nói rằng cuộc sống của nữ tu Margaret là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy hỗ trợ công việc của các nữ tu vô phương thế tự vệ, tận tụy thi hành công việc của Chúa ở các nơi trên thế giới. Rất nhiều người chúng ta còn nhớ những kỷ niệm thật đẹp về một nữ tu như cô giáo, nữ y tá hoặc người lãnh đạo cộng đoàn tận tụy. Ngân quỹ này là để hỗ trợ các phụ nữ đang theo gót các nữ tu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về việc chuẩn bị bế mạc năm linh mục.
Kính thưa quý vị thính giả, sau gần một năm tiến hành, năm linh mục sẽ bế mạc với Đại hội các linh mục thế giới nhóm tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới đây, với sự tham dự của lối 7.000 linh mục từ các nơi tự về, trong đó cũng có hàng trăm linh mục từ Việt Nam. Đó là ba ngày huynh đệ suy tư cầu nguyện và kết thúc với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự cùng với các linh mục sáng ngày 11 tháng 6, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Mauro Piacenza, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, tổng kết sơ khởi về năm linh mục cũng như chuẩn bị bế mạc năm này, qua bài phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 19 tháng 5 vừa qua. Thưa Đức Tổng Giám mục Piacenza, người ta có thể nói Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có một trực giác nhìn xa trông rộng khi mở năm linh mục hay không?
Đức Giáo Hoàng là mục tử tối cao và phổ quát của giáo hội, và chắc chắn Ngài được ơn phù trợ đặc biệt của Chúa Thánh Linh trong khi thi hành sứ vụ. Các tín hữu cũng không ngừng cầu xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ Đức Giáo Hoàng. Năm linh mục nảy sinh từ dịp kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Cha Sở họ Ars, và chính vì muốn chỉ cho các tín hữu thấy đâu là việc thực thi đích thực kiểu mẫu linh mục, nên Đức Thánh Cha đã ấn định năm linh mục, một năm đặc biệt có khả năng chỉ đường cho mỗi linh mục, nhắc nhở các vị về giá trị thiết yếu của bí tích truyền chức thánh trong một thời điểm mà người ta thấy rất rõ sự thánh thiện chính là con đường duy nhất để canh tân giáo hội và thế giới.
Nhưng thưa Đức Tổng Giám mục, xét về mặt truyền thông, trong năm linh mục này người ta lại nói nhiều tới những căng thẳng và khủng hoảng của giáo hội vì gương mù gương xấu giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Giáo hội là một thân mình sinh động, và cũng như trong mỗi cơ thể đều có những căng thẳng sinh động, thúc đẩy sự sống và vận động. Tiếp đến là những căng thẳng bệnh hoạn có thể cản trở và thậm chí làm tê liệt. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến những căng thẳng trong thời kỳ đầu của giáo hội, vấn đề nảy sinh từ việc có nên áp đặt luật Do Thái những tân tòng từ dân ngoại trở lại hay không. Các vấn đề đó được giải quyết khi chính giáo hội đặt mình trong tư thế hoàn toàn hòa hợp với Thánh Linh. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại công thức, Chúa Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định. cả trong thời cận đại cũng không thiếu những căng thẳng làm cho những người thiện chí phải chịu đau khổ rất nhiều. Những căng thẳng ấy có thể được giải quyết, được hòa hợp trong sự hiệp nhất đức tin và tình yêu Chúa. Cần phải tìm hiểu xem Chúa Thánh Linh muốn gợi ý điều gì nhất.
Thưa Đức Tổng Giám mục Piacenza, đâu là những điều đã được thực hiện trong năm linh mục này cho những linh mục hiện sống trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc khủng hoảng?
Tòa Thánh đã ủy thác cho các giám mục giáo phận mối quan tâm đối với tất cả các linh mục, và dĩ nhiên là với những linh mục ở trong tình cảnh bấp bênh hơn, vì họ cần phải được quan tâm hơn như người cha đối với con cái vậy. Các giám mục giáo phận biết các linh mục của mình và những hoàn cảnh của mỗi vị, vì thế có thể hành động một cách ý thức hơn để mưu ích cho các linh mục và toàn thể cộng đoàn. Ý thức về tình trạng đó, bộ giáo sĩ trong nhiều dịp gặp gỡ và qua thư từ đã nói nhiều về quan hệ giữa các giám mục với các linh mục. Đó là một quan hệ ưu tiên trong việc cai quản mục tử của các giám mục. Các giám mục cần ưu tiên chăm sóc chủng viện và hàng linh mục của mình, rồi chăm sóc mọi thành phần trong giáo phận.
Trong cuộc viếng thăm mới đây tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói đến những đau khổ của giáo hội. Ngài tham chiếu các mầu nhiệm Fatima, nhất là khẳng định rằng đau khổ đến từ bên trong giáo hội.
Thật là một điều lạ thường, điều mà Đức Thánh Cha đã nói đến về những đau khổ đến từ bên trong giáo hội. Đó là điều đánh động tôi một cách sâu xa. Khi nói về đau khổ của giáo hội, Đức Thánh Cha tỏ ra cảm thấy được đau khổ ấy, sống đau khổ một cách sâu đậm. Ta thấy điều đó qua chính sự diễn tả của Ngài khi trả lời các ký giả trên máy bay đi Bồ Đào Nha. Trong giáo hội, những đau khổ trầm trọng nhất đến từ bên trong. Đúng vậy. Nó đến từ những phản bội của những người ở gần nhất, của những người mà chúng ta coi là bạn hữu, là anh em. Đó là điều làm cho đau khổ nhiều nhất. Vả lại, giáo hội đã quen tự vệ chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài. Trên thân thể xã hội của mình, giáo hội đã từng chịu tất cả những cuộc bách hại mà người ta có thể nghĩ ra, bắt đầu từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhớ sự song song giữa thân xác thể lý và thân mình huyền nhiệm của Chúa Giêsu. Những cuộc bách hại nảy sinh từ bên trong chắc chắn là khó chấp nhận nhất, gay go nhất. Chúng có thể nảy sinh ở bên trong mỗi gia đình khi người cha, người mẹ hoặc là người con phản bội tình thương và sự tín nhiệm của các phần tử khác trong gia đình.
Thưa Đức Tổng Giám mục Piacenza, đó đây người ta nói về một căn tính mới cho linh mục của ngàn năm thứ ba. Thế nghĩa là gì? Có lẽ tốt hơn nên nói về sự căn tăng linh mục.
Đúng vậy, căn tính không thể thay đổi vì đã được ghi khắc nơi Chúa Kitô mục tử tốt lành. Đấng canh tân đích thực duy nhất trong giáo hội chính là Chúa Thánh Linh. Trước tiên, Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong chân lý toàn vẹn. Tự mình, mỗi người chúng ta chỉ có được một mảnh nhỏ của chân lý. Thậm chí chúng ta còn bị cám dỗ muốn đồng hóa cái mẫu chân lý bản thân của ta với chân lý trọn vẹn. Nếu như thế, thì những cái gọi là chân lý như thế có nguy cơ đụng độ nhau và sinh ra căng thẳng và chia rẽ, nảy sinh những vụ cáo buộc nhau. Nhiều người thiếu cái nhìn rộng rãi, phán đoán trong suốt, thiếu khả năng tập hợp thành một cuộc đối thoại xây dựng những quan điểm thiên lệch của mỗi người, khác biệt nhưng không đối nghịch. Cần phải có một sự khiêm nhường sâu xa và tình yêu mến đối với sự thật trọn vẹn, có một sự hòa hợp chân lý. Nhưng ai sẽ ban cho chúng ta cảm thức về chân lý toàn vẹn như vậy? Thưa, chỉ có Thánh Thần của Chúa, không những Ngài soi sáng chân lý toàn vẹn nhưng còn liên kết chúng ta trong tình hiệp thông. Chỉ trong Chúa Thánh Linh, những căng thẳng làm cho giáo hội bị chao đảo trong cuộc lữ hành trần thế mới có thể được giải tỏa.
Theo Đức Tổng Giám mục, làm thế nào để giải quyết sự đối nghịch giữa linh mục như một người ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô và đồng thời lại là người dấn thân chìm trong một nền văn hóa rất xa cách những gì là thánh thiêng?
Để giải quyết sự đối nghịch ấy, chúng ta cần sống như Thánh Phaolô tông đồ. Không còn là tôi sống nữa, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Cần sống luôn luôn trong sự nhớ đến Chúa Kitô, như thế mọi căng thẳng sẽ được giải quyết. Thánh Linh sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhở chúng con về tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thánh Linh như một ký ức sống động của giáo hội, một bản năng thần linh về chân lý. Chúa Giêsu liên tục đặt hoạt động mặc khải của Ngài theo chiều hướng ký ức, tưởng nhớ. các tín hữu Kitô, nhất là các linh mục, cũng được mời gọi luôn sống trong sự nhớ đến con người, lời nói, việc làm của Thầy Chí Thánh. Đó là một ký ức suy niệm đầy tinh thần yêu thương. Các tông đồ là những người đầu tiên dấn thân trên con đường ấy, các vị làm như thế dưới ánh sáng biến cố Chúa chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, và dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, vâng theo mệnh lệnh của Chúa, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Về chương trình 3 ngày đại hội kết thúc năm linh mục, sáng thứ Tư mùng 9 tháng 6, đại hội khai diễn tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành với bài thuyết trình của Đức Hồng Y Joachim Meissner, tổng giám mục giáo phận Köln, bên Đức, sau đó là chầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Ban chiều thánh lễ đồng tế sẽ do Đức Hồng Y Claudio Hummes, dòng Francisco, tổng trưởng bộ giáo sĩ, chủ sự. Chủ đề của ngày thứ nhất này là chiều kích hoán cải trường kỳ trong đời sống linh mục và mối liên hệ giữa sự thánh thiện và hiệu năng của sứ vụ. Giáo hội từ bản chất là thánh thiện nên các con cái của giáo hội cũng được mời gọi trở nên thánh thiện. Ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 6, lễ ra đại hội diễn ra ban sáng tại đền thờ Đức Bà Cả, nhưng vì số linh mục đăng ký lên tới 7.000, nên sinh hoạt trong ngày này sẽ được làm ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, giống như hôm thứ Tư, với bài thuyết trình của Đức Hồng Y Mark Uwe, tu đoàn Xung Bích, tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada. Tiếp đến là chầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Ban chiều thánh lễ đồng tế sẽ do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, chủ sự. Ban tối có buổi canh thức của các linh mục với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, gồm phần trình bày chứng từ, đối thoại với Đức Thánh Cha, chầu thánh thể và phép lành mình Thánh Chúa. Chủ đề của ngày thứ hai này là các linh mục tề tựu trong nhà tiệc ly cùng với Đức Mẹ, giống như các tông đồ xưa kia quây quần chung quanh Mẹ Chúa Giêsu, chờ đợi Chúa Thánh Linh ngự xuống. Giáo hội luôn luôn cần được canh tân tình hiệp thông về tình cảm và hiệu năng, và không ai như Mẹ Thiên Chúa có thể bảo tồn sự hiệp thông vốn là hồng ân của Chúa Thánh Linh. Sáng hôm sau, thứ Sáu, 11 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có thánh lễ bế mạc năm linh mục do Đức Thánh Cha chủ sự.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị bế mạc năm linh mục. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại, nhờ ơn Đức Mẹ, một cán bộ cộng sản trở về với giáo hội công giáo và được ơn chết lành.
Cha Amrostock thuộc dòng biển Đức, người Đức, kể lại một câu chuyện không thể quên được trong đời quân ngũ của ngài. Tôi là một đan sĩ trẻ thuộc đan viện Maria Lech Tây Đức, thời đệ nhị thế chiến 1914-1918, tôi bị động viên phục vụ trong ngành y tá. Ngày lễ hiện xuống năm 1915, đơn vị tôi nhận lệnh di chuyển từ Van Lenda, Tây Đức sang vùng Champa, Đông Pháp. Chúng tôi tới đóng quân tại một làng nhỏ, tên là Falaise, thuộc quận Vougier. Ngay từ khi cuộc chiến vừa bùng nổ, đám thanh niên biến đâu mất hết. Trong làng chỉ còn lại ông già, bà cả và trẻ em. Tất cả chừng vài trăm người. Ngày Chủ nhật chỉ có vài chục tín hữu đi nhà thờ. Cha Sở đã cao niên, thân hình mảnh khảnh, ốm yếu. Tới Falaise được vài ngày, một hôm đang đêm, có người xin tôi đi giúp một bệnh nhân sắp chết. Ông bác sĩ trưởng và tôi đi ngay. Đến nơi, ông bác sĩ chích cho bà vài mũi thuốc, nói vài lời an ủi bà, đồng thời cho bà biết tình trạng trầm trọng của bà. Bà cụ khoảng 65 hay 70 tuổi và mắc bệnh thổ huyết. Tôi cũng nhận thấy tình trạng nguy ngập của bà. Tôi hỏi bà có muốn tôi mời cha Sở đến ban các phép bí tích cho bà không? Bà sợ hãi trả lời, nhà tôi là một tên cộng sản hiện hình, ông ta sẵn sàng thủ tiêu bất cứ linh mục nào bước chân vào nhà này. Được biết ông ta là một đảng viên cộng sản trên 40 tuổi đảng, tôi hơi nao núng, nhưng trấn tĩnh lại ngay, tôi tính toán rất nhanh. Tôi phó thác bà cho Đức Mẹ Maria, đọc thầm một kinh khấn Đức Mẹ, đồng thời kín đáo giấu nhẹ xuống gối đầu bà một ảnh vẫy phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ ban ơn, bọc kỹ trong miếng vải nhỏ mà tôi vẫn thường mang luôn trong mình. Sau đó tôi ra về và hẹn sẽ đến thăm bà. Hai hôm sau tôi trở lại, chưa kịp chào bà thì bà đã ngỏ ý muốn gặp cha Sở. Bà và tôi sắp xếp tìm cách qua mặt ông chồng. Tôi đi tìm gặp ông, thăm hỏi xã giao, rồi xin ông đưa tôi đi thăm bà con một vòng trong làng. Đang lúc chúng tôi đi thăm bà con trong làng, thì cha Sở tới nhà bà, giải tội, xức dầu thánh và cho bà rước mình thánh chúa như của ăn đàn. Một tuần sau, bà tắt thở, ông chồng tự tay chở xác bà ra nghĩa trang, một mình chôn cất. Ông không cho ai tham dự, cũng không có một lễ nghi tôn giáo nào. 3 tháng sau, cũng vào ban đêm, lại có người đến kiếm tôi đi giúp ông chồng. Ông bác sĩ trưởng và tôi đi ngay. Ông chồng cũng mắc bệnh thổ huyết, còn trầm trọng hơn bà vợ. Ông bác sĩ chích cho ông mấy mũi thuốc và cho ông biết tình trạng quyết liệt của cơn bệnh. Tôi đã biết ông là người thế nào nên không đã động gì đến chuyện đạo giáo. Tôi lại dở chiến thuật như đã làm cho bà vợ, nghĩa là tôi ký thác ông cho Đức Mẹ Maria, đọc thầm một kinh khấn Đức Mẹ cho ông, chúa nhanh xuống gối đầu ông ảnh vẫy phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ ban ơn, bọc trong miếng vải. Rồi tôi cáo biệt ra về, hẹn sẽ trở lại thăm ông. Hôm sau tôi đến thăm cha Sở, kể cho ngài nghe món nhà nghề của tôi. Tôi xin ngài hợp ý cầu nguyện, van nài Đức Mẹ đưa con chiên lạc trở về đàn. Vài ngày sau, tôi trở lại thăm ông. Trong câu chuyện tôi bật miệng nói, ngày mai cha tuyên úy quân đội tới thăm trại. Ngài nói tiếng Pháp rành lắm, tôi có được phép mời ngài tới thăm ông không? Ông ta đáp lại rất lịch sự, nhã nhặn. Nếu là thăm xã giao thì không cần lắm. Còn nếu là tính chuyện làm hòa với Thiên Chúa, trở lại với giáo hội công giáo, thì không ai biết tôi hơn và có thể giúp tôi đắc lực bằng cha Sở của tôi. Xin ông mời ngài đến giúp tôi đi. Tôi vừa sửng sốt, vừa mừng rỡ, nhanh chân chạy đến kiếm cha Sở, lòng thầm nghĩ cảm ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Chưa đầy 15 phút sau, cha Sở đã tới giúp ông. Sau đó 10 ngày, ông cũng chết theo bà. Cả hai ăn nghỉ bên nhau, hẳn ở trên trời. Giờ đây cả hai ông bà cùng nhau cảm tạ ơn lòng từ bi và quyền phép vạn năng của Trinh Nữ Đức Thánh Maria. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ. Nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thế thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu sa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm. Xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt, kẻo nhiễm thối tục mất nết lăng loàn. Xin mẹ rộng tay ban cho mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chờ đợi ngày cánh chung và sống thánh thiện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập đến đề tài các tên phản Kitô, từ câu 28 chương 2 cho đến câu 24 chương 3, thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển đề tài đợi chờ ngày cánh chung trong cuộc sống thánh thiện. Tư tưởng về ngày cánh chung hay ngày tận thế làm thành niềm hy vọng của Kitô hữu và khiến cho họ không phạm tội. Đây là ý tưởng được trình bày cho tới câu 10 chương 3. Giờ đây hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong người để khi người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Giờ đây là kiểu nói diễn tả sự tiếp nối luận lý hơn là ám chỉ giây phút hiện tại của dòng thời gian. Việc nhắc lại biến cố Chúa Kitô quang lâm, Parousia, vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, vào ngày tận thế, khiến cho lời khuyến khích của tác giả trở thành hiệu nghiệm hơn. Sự trung thành với Chúa Kitô và lời Ngài cũng như việc ở lại trong Chúa trao ban cho tín hữu một ý thức xác tín vững vàng trong khi chờ đợi biến cố Đức Kitô thẩm phán đến trong vinh quang ngày sau hết. Ngài sẽ tưởng thưởng tín hữu và cho họ tham dự vào vinh quang của Ngài, chứ không phủ lấp họ bằng sự xấu hổ. Trong tất cả các tác phẩm của Thánh Gioan, từ Parousia, sự quang lâm, biến cố Chúa Kitô đến trong vinh quang, chỉ được dùng trong văn bản ở đây. Nếu các con biết người công chính, thì cũng hãy biết rằng ai thực thi sự công chính thì đã được người sinh ra. Theo nội dung và sự phát triển của tư tưởng, từ người ở đây ám chỉ Đức Kitô, trong khi ở chương 1 câu 9 nó ám chỉ Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan, Đức Kitô được giới thiệu như là đấng hoàn toàn vô tội và như là mẫu gương sự công chính đối với tất cả mọi tín hữu. Thực thi sự công chính, làm điều ngay thẳng, hoạt động trong chính trực là một kiểu nói trong Kinh Thánh. Từ người thứ hai trong câu 29 ám chỉ Thiên Chúa. Ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thánh Gioan chỉ biết tới kiểu nói được sinh ra bởi Thiên Chúa, chứ không phải được sinh ra bởi Đức Kitô. Qua câu trên, tác giả có ý lý luận như thế này: Đức Kitô, con Thiên Chúa, là đấng công chính, và ai sống công chính thì chứng tỏ mình là con Thiên Chúa. Các con hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Kiểu nói này không phải là một lời mời gọi, cũng không phải là một lời khuyến khích, mà là kiểu nói diễn tả kinh ngạc trước sự kiện tín hữu là con cái Thiên Chúa được Ngài sinh ra. Chính tình yêu của Thiên Chúa Cha là nguồn gốc của chương trình cứu độ. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Được gọi có nghĩa là trở thành con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa là kiểu nói bắt nguồn từ việc quan sát cuộc sống và thói quen cử hành bí tích của giáo hội. Thật thế, trong giáo hội, đức tin và bí tích rửa tội khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa. Vì đó thế gian không nhận biết chúng ta. Thế gian không biết đến những người là con cái Thiên Chúa bởi vì họ không thuộc về thế gian, bởi vì thế gian đã không biết người, tức là Đức Kitô. Thế gian không biết Chúa Kitô bởi vì nó không tin vào người. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, không biết vừa có nghĩa là không biết đến, vừa có nghĩa là thù ghét. Ngay từ bây giờ, chúng ta là con Thiên Chúa. Việc là con Thiên Chúa là một thực tại có ngay từ bây giờ đây, cả khi nó chưa được hiện thực hoàn toàn. Qua kiểu nói, chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Tác giả ám chỉ việc tín hữu sẽ được vinh quang trong tương lai, mà không trình bày nó một cách tưởng tượng rườm rà như trong nền văn chương Khải Huyền Do Thái. Chúng ta biết rằng khi điều đó tỏ hiện, sự hiểu biết của tín hữu bắt nguồn từ lời rao giảng mà họ đã nghe. Mệnh đề này trong bản văn tiếng Hy Lạp không có chủ từ, vì thế có thể hiểu theo hai cách. Nếu nó ám chỉ Đức Kitô, thì khi đó văn bản nói tới sự quang lâm của người, như trong chương 2 câu 28. Nếu nó ám chỉ điều đó, thì có nghĩa hiểu ngầm cuộc sống tương lai của tín hữu, tức sự kiện chúng ta sẽ như thế nào. Ở đây xem ra tác giả nói tới sự tỏ hiện của thực tại tương lai đó trong cuộc đời tín hữu. Khi điều ấy tỏ hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Từ homoioi có hai nghĩa giống như và ngang bằng, nhưng Tân Ước không bao giờ khẳng định rằng tín hữu ngang bằng với Thiên Chúa. Trái lại, trong ngôn ngữ thần bí và ngộ đạo, chúng ta có thể tìm thấy các động từ thiên linh hóa hay trở thành thần minh, nghĩa là đồng hóa với Thiên Chúa. Ở đây tác giả nói tới việc giống Thiên Chúa. Người ở đây ám chỉ Thiên Chúa vì toàn câu dựa trên kiểu nói, chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy người như người là, nhấn mạnh trên sự khác biệt giữa việc nhìn thấy Thiên Chúa qua lòng tin và việc trông thấy Thiên Chúa trong vinh quang. ai có niềm hy vọng này nơi người thì cũng trở thành thanh sạch như người là đấng thanh sạch. Người ở đây ám chỉ Thiên Chúa, ai hy vọng nơi Thiên Chúa thì cũng trở thành thanh sạch. Thật ra động từ ha-nhi-sen có nghĩa là lấy một vật khỏi việc sử dụng trong đời thường để dâng nó cho thần linh. Như thế là khiến cho nó thích hợp với việc phụng tự, nghĩa là thánh hóa nó. Nhưng động từ này đã được chuyển từ nghĩa phụng tự sang nghĩa luân lý. Và trong lĩnh vực luân lý thì nó có nghĩa là thanh tẩy mình, thánh hóa mình. Như người thanh sạch có nghĩa là thanh sạch khỏi tội lỗi. Đức Kitô đấng vô tội là mẫu gương toàn vẹn cho các tín hữu trong cuộc sống đức tin. Ai phạm tội thì cũng phạm điều gian tà, bởi vì tội lỗi là sự gian tà. Chắc hẳn ở đây tác giả nói với các Kitô hữu chưa thắng vượt được tội lỗi, chứ không hướng tới các thầy dạy giả hiệu. Mặc dù hình thái bề ngoài của nó khẳng định không phải là một chủng ý, cũng không phải là lời giải thích, nhưng phân biệt giữa tội lỗi và sự gian ác. Danh từ anomia, sự gian ác, diễn tả một cách tổng quát tất cả hoạt động xấu xa hung dữ của Satan, như là đặc thái của thời gian trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Đây là thời gian trong đó thống trị hoạt động hung tà của Satan, nghĩa là mọi thứ tội lỗi và sự dữ. Thật thế trong thời gian đó, theo giáo huấn của Thánh Phaolô, sẽ xuất hiện con người của sự gian ác. Kẻ gian ác và mầu nhiệm của sự gian tà sẽ hoạt động. Và các con biết rằng người đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi. Người đã xuất hiện là kiểu nói thứ nhất Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô. Và nơi người không có tội lỗi, tác giả không có ý khẳng định rằng Đức Giêsu đã không phạm tội trong cuộc đời dương thế của người, nhưng mà có ý nói tội lỗi không thể dung hòa với bản chất là Thiên Chúa của người. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội, như Đức Kitô đã không phạm tội, thì môn đệ đích thực của người cũng thế. Văn bản không khẳng định rằng Kitô hữu là người không thể phạm tội, nhưng minh giải ý nghĩa sâu xa của thực tại Kitô mà mỗi tín hữu mang trong chính mình, đó là thực tại là con Thiên Chúa. Tín hữu Kitô giữ mình khỏi tội lỗi, giống như Đức Kitô, mẫu gương của họ, là đấng không vương tội lỗi nào. Khẳng định này không trái nghịch với điều Thánh Gioan nói trong chương 1 câu 8 đến câu 10 liên quan tới thực tại tội lỗi trong cuộc sống của tín hữu. Tín hữu Kitô là những người tội lỗi, đã phạm tội, nhưng khi họ thú nhận tội lỗi ấy thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho họ và thanh tẩy họ sạch mọi điều bất chính. Còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Thánh Gioan dùng hai động từ thấy và biết để ám chỉ đức tin. Tiếp đến, thánh nhân cảnh cáo tín hữu đừng để ai lừa dối họ. Thánh nhân cố ý báo động tín hữu đề phòng để đừng rơi vào giáo thuyết lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu nhằm đập tan hay lung lạc sự hiệp nhất sâu xa của họ với Chúa Kitô bằng cách tách rời đức tin khỏi việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Ai thực thi công chính là người công chính, là thái độ sống trái nghịch với kẻ phạm tội. Người công chính là người không có tội. Hai câu 7 và 8 khai triển tư tưởng đã được trình bày trong các câu 4 tới 6, có nội dung phản đề với điều đã nói trước đó, nhưng hình thái phản đề đối với tư tưởng theo sau. Ai phạm tội thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Trong câu 10 tác giả khẳng định thuộc về Satan là con cái Satan. Ma quỷ phạm tội không phải từ khởi nguyên lịch sử loài người, bởi vì nó đã cám dỗ ông bà nguyên tổ, khiến cho họ phạm tội, và dẫn Cain tới chỗ giết em là Abel, mà ngay từ khởi đầu, Satan luôn luôn muốn điều giữ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự kiện không phạm tội là hoa trái của ơn Thiên Chúa ban cho tín hữu. Thật vậy, ai đã được sinh ra bởi Thiên Chúa thì được trở thành con Thiên Chúa và không phạm tội. Mầm giống của Thiên Chúa được các học giả hiểu theo nhiều cách, có người hiểu là dòng dõi của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Tín hữu không phạm tội vì có Đức Kitô ở trong họ. Người khác cho rằng từ mầm giống ám chỉ Chúa Thánh Thần, như là nguyên lý của cuộc sống thiên linh, Thánh Thần trao ban sự thánh thiện khiến cho tín hữu không có tội. nhưng có lẽ mầm giống của Thiên Chúa ở đây ám chỉ lời của Thiên Chúa làm nảy sinh ra cuộc sống thiên linh và duy trì cuộc sống ấy. Thánh Gioan gán cho lời Chúa quyền thanh tẩy, nghĩa là sức mạnh thánh hóa. Tác giả không duyệt xét khả năng không thể phạm tội của tín hữu trên bình diện trừu tượng mà trên bình diện của lịch sử cứu độ. Bối cảnh lịch sử của khả năng không thể phạm tội nằm trong cánh trung học do Thái Kitô và trong truyền thống khôn ngoan. Mấy câu sau cùng đối chọi con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ, nó nằm trong thuyết nhị nguyên luân lý của Thánh Gioan, cũng như trong các tác phẩm Do Thái và tài liệu Qumran. Nó phân chia loài người thành những người đạo đức, những kẻ ác độc. Kẻ gian ác là con cái của sự hư mất, hay con của thần Belia, con cái tối tăm, hay người của thần Belia. Còn người đạo đức là con cái của khế ước, con cái ánh sáng, hay người thuộc phần của Thiên Chúa. Chính tình yêu thương đối với tha nhân chứng minh cho thấy tín hữu là con Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong cho sự cộng tác giữa giáo hội công giáo và chính quyền liên minh các tiểu vương Ả Rập được tiếp tục và ngày càng phát triển. Vatican, Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống đã đạt tới một chất lượng mới. Washington, các giám mục đặc trách di dân tại Mỹ và Mexico kêu gọi hai vị tổng thống hai nước này cải tổ hệ thống di trú, duy trì sự tôn trọng các quyền con người và phẩm giá của người di dân và công dân trong lúc bảo vệ biên giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.